Sau đây, này các tỳ kheo, khi tỳ kheo sống ở cái chỗ rừng sâu núi thẳm ma thiên nước độc vắng vẻ khô quạnh không ngơi, mà có cái lòng sợ hãi trước cái gì đó, trước phi nhân, trước cái chết, thì các ngươi nên niệm tưởng cái ân đức của Tam Bảo là Đức Thế Tôn, là Bậc Như Lai, Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Vô Thượng Sĩ Vô Thượng Điều Ngự Trưởng Vô Thiên Nhân Sư, bla 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 bla, nghe kệ bưng. Thì khi ngài dặn là khi các ngươi có lòng sợ hãi thì nên nghĩ tưởng đến Như Lai và nghĩ tưởng đến cái chánh pháp. Thì ở đây mình phải hiểu nhầm á, trong chú giải nó rõ, trong kinh nó rõ đó, cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để bình tĩnh lúc nguy hiểm. Có nghe câu này không? Nghe cái câu này nha. Cầu nguyện lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để bình tĩnh lúc nguy hiểm. Và các cái chuyên gia mà rescue của thế giới, chuyên gia cứu hỏa, chuyên gia tai nạn hàng không, chuyên gia mà cứu hộ trên biển, họ đều nhìn nhận một điểm, đó là trong những cái trường hợp nguy cấp, những nạn nhân nào mà bình tĩnh á, thì cái khả năng sống sót nó cao hơn cái thứ mà hoảng loạn, đứa này xô đứa kia nha. Xô đạp khóc, má ơi má ơi, anh ơi cứu em, là cái thứ nó đi lẹ nhất, bị nội nó hả họng nước vô nó đi trước. Cho nên rồi chưa cái kể mà máy bay mà coi như cái lối đi thì hẹp, mà đứa này đè đứa kia chen ra trước, cuối cùng dính hết nguyên ổ luôn, nguyên kia về thờ luôn nha. Rồi chưa kể có cái màn là máy bay trái vậy mà còn tiếc cái túi Chanel mới mua, phải dối lên lấy mới chạy. Mà cái chuyện này mới không phải là bịa, chuyện này mới vụ Dubai vậy rồi, 300 mấy chục ngàn. Máy bay nó đáp bằng bụng, cái tên nó chắc nó hết ăn rồi. Thì trong lúc đó nó đáp như trường Dubai là mấy hành khách mới đi shopping ở châu Âu về tới, cho nên họ tiếc mấy cái vỏ đó. Cái Prada nó có lợi 1.800 cũng tốt lắm, lỡ mua xong cái giờ bỏ đâu có đành. Ít ra chết cũng làm ma thời trang cho nhà. Gọi là fashion cost chứ phải thường. Cho nên nó là mấy nàng mới quay trở lại, mấy nàng lấy cái đó. Chính vì vậy nên cái công tác cứu hộ nó bị chậm trễ mấy phút. Nhưng mà may mắn là nhờ ơn Thánh Allah không chết em nào hết. Thì các vị thấy, cho nên nó là cái cầu nguyện trong cái lúc nguy hiểm không phải để thoát hiểm mà là để được sự bình tĩnh. Và theo trong kinh đó, thì giữa hai cái chết của một người hoảng loạn và cái chết người bình tĩnh, thì cái chết của anh mà bình tĩnh, cái cơ hội đi lên rất là cao. Của anh mà rồi sao lè sao lét, nhắm mắt là mở mắt ra như ở có một đám gì cầm nút với hầm bên Việt Nam ấy, trước đó không ấy. Anh đang nằm nghe cái đùng, cái nó nhảy ra ngoài Hồ Chí Minh muôn năm, anh nhìn kỹ là trái dừa khô, cái trung hợp tổn tiếp. Thì cái này có nằm gì cậu nằm dùng không? tôi không ác cảm với đâu nữa, tôi không ác cảm, tôi chỉ có hơi có cái bực với cái đường lối của họ thôi, chứ tôi mới ghé cá nhân, tôi không ghé ông Lê Vĩnh Trường Chinh Phan Đồng ủng hộ, không ghé ai chứ. Thì người cũng giống như mình da vàng máu đỏ, nhưng mà có mình chơi quậy quậy tại sao cái đường lối như vậy mà họ vì quyền lợi của một cái nhóm mà họ cũng nghĩ là dân tộc, tôi tránh được nhiều, chứ còn tôi không hề có một cái. Chứ tôi có thông cảm một điều là tôi biết là nó có nhiều người bây giờ họ cũng muốn có những đổi thay, nhưng mà một mình họ là họ mà ra tay nó dễ xử gì. Thí dụ trong nhà này là tôi muốn lắm, tôi là thật là tiến bộ này, nhưng mà cái hình da áo sọc đó là chả lại đang có quá nhiều cái mối ăn đi. Không, cái đó có thật, có nghĩa là bây giờ tôi đổi cái policy đó, ví dụ tôi về hải quan cho nó minh bạch hơn á thì dân bớt khổ, hải quan về biên giới cho minh bạch. Mình thấy xui được ông nó là tổng cục trưởng, bây giờ tôi đổi cái policy, người đầu tiên mất ăn là ổng, ổng đâu phải ăn mình, ổng ăn chung với da áo này nè, thật sự nó làm thành một nguyên khối, nó kêu là nhóm lợi ích, biết không, có nghe được không? Chính cái đó chứ thật ra thì đảng ta vẫn liên tục sáng suốt thì không bao giờ sai. Có một điều đó là biết đây biết ai bạn nghe thủ ghê rồi, cho nên đó là
bạn hết không có tôn rồi
sợ gì
dễ sợ mình qua tới đây mình còn teo
đây lần tới thầy Việt Nam có cần cái này.
Tôi nói chuyện tình em tôi nói lặng đề quá tôi quên nè.
Thì qua đây là tha lực
à, tha lực phải, thì ở đây vấn đề đó là mà, nếu mà bây giờ mà tôi bôi bác tôi nói là CEO nói sai thì đó là cái chuyện đó rất là bậy, bởi vì chỉ cần CEO giải thích là mình chết. CEO nói rằng cái tha lực ở đây là gì, theo như cô hiểu á, tha lực đây tức là khi mình trong lúc cô đơn nhất thì không có ai để mình réo gọi bằng Đức Phật, cái đó chuyện khó thiệt. Phải nói như vậy, nhưng mà réo gọi đây không phải là mong Phật từ cái cõi nào đó Phật đi về để mà phù hộ thì không phải, nhưng mà lúc mỗi giống như một người con mà lúc cô đơn nhất thì vẫn nước nhước nhìn lên cái di ảnh của mẹ, nghe cái bút lấy là cặp kính lão của bà ngoại, lấy là cái cây bút pilot của ông bố để lại để cầm, nhớ là bố thì xưa bố trong những tình huống thế này bố đã nói mình thế này thì cái đó không phải là cầu cho bố mẹ hay ông ngoại về phù hộ mình, không phải. Nhưng mà tha lực ở đây có nghĩa là một cái sự tưởng nhớ và tiếp thu cái năng lượng, coi cái cầu nguyện nó là một con đường để tiếp nhận năng lượng từ các vị khác, và cái nguồn năng lượng đó nó chỉ đến với mình khi bản thân mình ấy có hành trì, nghe chị không? Thế như hồi nãy Đức Phật ngài có nói là này, khi các ngươi sợ hãi thì các ngươi hãy niệm tưởng đến ân đức của Tam Bảo, của Như Lai, của Chánh Pháp và của Tăng Đoàn. Thì ở đây không phải là ngài nói rằng lúc đó ngài sẽ từ ở trong cái cõi niết bàn nào đó ngài phi thân về để ngài xử cái thằng ác ma, mà vấn đề ở đây là đệ tử ngài khi niệm tưởng đến ngài họ tìm thấy cái sự an lòng. John Kasling là một bá tước người Đức, một nghiên cứu Phật giáo cuối đời, ông nói thế này: mỗi lần mà tôi cảm thấy tôi phiền não, tôi thấy tôi giận dữ, thấy sợ hãi, thấy cô đơn, thấy bất mãn, thấy đời sống tẻ nhạt, tôi nhìn lên hình ảnh Đức Phật, tôi thấy cái phần trán đó, cái ánh mắt đó, cái gương mặt, cái nụ cười đó, nó không phải là cái chỗ chứa của những cái mà tôi đang gánh, nghe kịp không? Thế thờ Phật vậy là thờ thông minh đó. Mỗi lần tôi buồn khổ giận hờn, tôi nhìn lên di ảnh Đức Phật, tôi thấy cái ánh mắt đó không phải là cái chỗ chứa của lòng giận hờn, của lòng sợ hãi, của ghen tị, của bủn xỉn, của ích kỷ, của nhỏ mọn, mà mình nhìn có những bức tượng làm thì tượng trơn thâu chứ làm sao mà giống ngài. Nhưng mà thật ra mình thấy cái con người đó không thể nào là con người nhỏ mọn được, không phải là con người mà tị hiền, đố kỵ, ghen ghét, nỗi xấu nỗi bà tá mà chính là không có. Thì nhìn niệm Phật là niệm như vậy đó, chứ phải niệm là mong cho ngài về ngài phù hộ là không phải. Cũng giống như người ta dùng cái biện pháp tâm lý đó, tức là trẻ em khi mà sợ cái gì đó thì người ta mới nói là có bà ngoại đừng có sợ vậy đó, mà tôi đi bà ngoại dưới quê, nhưng mà ngoan cuối tuần ngoại lên thì thật ra đứa bé nó nghe tới ngoại vì nó rất là thương ngoại của nó, thì nó nghe vậy thì nó ok. Cái quan trọng đây không phải bà ngoại lên trong đêm nó với nó, mà chính vì cái tình của nó đối với bà ngoại và cái hình ảnh của bà ngoại trong đêm đó đối với nó làm mình yên tâm nó ngủ. Tôi cái chị sẽ giới thiệu em chị bà ngoại, bởi vì tôi biết một chuyện rất là xúc động. Một đứa bé đó là bố mẹ nó ly dị nhau, rồi bà ngoại nuôi nó, nuôi thời gian rồi bà mẹ trẻ mới tìm được cái công an việc làm mới đem nó về nuôi. Đứa bé đó vì sao nó bị xuất gia thì tôi nghe kể chuyện rất cảm động, tức là phải ở chung với ngoại lâu rồi, lúc mà được đâu năm hay năm thì ngoại phải về quê, bị ngoại có nhiều diễn quê lắm, thì để nó đây. Mà trước khi đi nó nói một câu mà bà ngoại nó nhớ tới ngày bà chết: ngoại đi mà để lại cái áo, còn tối con ngủ
để nhớ mùi.
Hả? Thế tệ hả? À, cho nên nó, mà cái áo đó không phải là gì cũng có, cái áo gì biết, cái áo đó nó làm được cái gì. Nhưng mà nó nói, mà lúc nó mới, như cái 4 tuổi, 6 tuổi gì đó, nó nói, ngoại đi mà để lại cái áo, ma, bà ấy kể, nó như ma nói vậy đó, ngoại đi mà để lại cái áo. Thì bà chửi, bà nhà quê mà chửi mồ tổ mày, nhưng bà cũng để lại cái áo. Sao này hết mùi rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nó ngủ được á là thảy cái áo ra nó ôm, nó ngủ đứt ruột. Chỉ nói chuyện có thiệt. Còn có một lần tôi diễn đám ma bên Louisiana, tôi diễn đám ma cũng nhiều mà tôi chưa bao giờ mà tôi nghe cái câu nào khóc hay như vậy, cho nên tôi quyết định tôi bầu câu đó là cái câu khóc hay nhất trong năm. tức là nhiều người lại khóc được: ô em bỏ anh sống với em, bla 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 bla. Nhưng mà cái cô này là cô con gái nói tiếng Việt không có rành, nhưng mà tại vì cô nói tiếng Mỹ, bởi vì bà ngoại thì không biết nói tiếng Mỹ, khóc tiếng Mỹ bà đâu có hiểu. Cho nên lúc mà đưa vô lò thiêu á thì mình đứng mình tụng kinh, Phật tử mình cũng đứng, khỏi dỗ chứ mình đâu dám dỗ là mình thôi đó cháu. Chiều chùa tụng kinh với bác, mẹ lớn tuổi rồi thì ngoại phải đi, mai mốt cháu lớn chắc cũng đi mà, thôi. Thì đại khái đang dỗ nó gì thì lúc đó cái băng đài càng lúc ta đẩy vô sát cái lò, đẩy vô là cái cửa hạ xuống là bóng là đi đó. Thì lúc đó nó chịu không nổi, nó nhào theo cái hòm, nó nói một câu mà tôi nghe nghẹn thật sự lâu lắm, tôi không có cảm giác nữa. đó là những cái cơm trái là làm tôi bị nghẹn thôi, mình có làm cơm trái xì dầu là làm nghẹn. Nó nói con mốt con đi rồi con về ăn chiên cơm với con ăn. Cái câu đó là người ngoài nghe không có phê, mà tôi thì phê. Là tại vì tôi sau đó tôi về tôi nghe má nó nói, má nó nói bà ngoại là mới qua sau này cho nên ngoại còn chơi cái chiêu cũ trong nước là tiết công cũ á, cái ngoại mới gì đó bóp với nước lạnh á cho nó rã ra, cái ngoại chiên với ba cái tép mỡ mỡ hành làm nước mắm. Rồi ngoại nói năm nay tiểu bang không có ai mà có món để tôi lại độc quyền luôn, copyright by grandma. Mà đứa con đứa cháu ngoại nó học bên New York, bên DC tùm lum, mà nó nói nó chưa hề, nó có đi Nhật đó nha, mà nó chưa bao giờ nó ăn cái món nào má hát ôm cái món cơm chiên của ngoại. Mỗi lần mà nó về, nó đi về Louisiana thăm là cơ nó được người tới là cửa là ngoại cơm chiên, mà nó alo đứa mấy ngày là ngoại cơm chiên, nó nhớ cơm chiên đâu, nhớ ngoại nó đâu. Mà này, đó là một câu là câu hay nhất trong năm. Con ngoại đi rồi mà mất con về ăn chiên cơm ăn, cái câu tôi nghĩ câu đó câu thẳng nhất, không mấy câu nào hay là cái câu đó. Cho nên cái tha lực đây là gì? Tha lực đây có hai cách hiểu, một cách hiểu nguy hiểm và một cách hiểu an toàn. Cách hiểu nguy hiểm đó là khi mà con nguyện cầu vậy là các cái đấng bề trên sẽ hà hơi tiếp sức con, thì nó là vậy. Bởi vì nếu quả thật mà có cái đấng nào đó mà có thể hà hơi tiếp sức cho mình á, thì tại sao không dự hà nguyên đám cho nó thành Phật hết đi? Nghe hiểu không? Các bạn nghe tôi nói không? Nếu mà có cái đấng nào thì tại sao không ngon nhào xuống hà nguyên cái đám u mê mà nó thành Phật hết cho rồi? Để cho cái bài đọa vui khổ quá nè. Nói hoài không hiểu không? Nếu mà cầu là tôi cầu trước nè, cái đánh là xuống đâu cũng ù lì lì một đống rồi nè. Cho nên nếu mà có cái đánh nào mà có thể phù hộ là họ đã phù hộ lâu rồi. Mà trong kinh nói thế này, Phật trí thì vô biên, Phật lực thì vô cùng, nhưng không thể cứu người vô duyên. Yeah, Phật trí vô biên, Phật lực vô cùng mà không thể cứu người vô duyên. Có nghĩa là nếu mình không có duyên giải thoát rồi thì Phật nhìn mình giống như nhìn cục gạch vậy đó. Thì cục gạch mà làm sao biến thành vàng được, từ khi mua cái spray về sạch nó thôi chứ. Nghe kịp không? Mà cái câu đó Phật lực vô biên mà Phật trí được vô cùng nhưng mà không cứu được người vô duyên. Ba cái chữ vô. Yeah.
Vậy thì tiếp tục thì như vậy thì tha lực với lại niệm chú cũng giống nhau thôi.
Nà, tôi nói thế này, nếu mà dùng nó làm phương tiện hỗ trợ thì ok. Nhưng mà nếu coi nó là cái nguồn á là sai.
Yeah.
Thí dụ như bây giờ là tôi là một học sinh thì tôi phải nhờ được giúp đỡ của thầy bạn đúng không? Của bà con như ông này, ông cậu hai tôi cũng giỏi toán, là bà này gì tám tôi mới giỏi vật lý, physics, ok, họ giúp tôi. Nhưng mà cái người mà đưa cho tôi lên cái ghế mà của bác sĩ là phải hai người này đúng không? Hai người này hỗ trợ chứ tôi chưa nghe nói má thằng Tèo học thằng Tèo đậu bác sĩ. Tôi chưa nghe vụ đó bao giờ, trừ ra ở tiểu bang Dallas. Không có tiểu bang mà má học bằng con đậu tôi chưa nghe nói. Chỉ có một trường hợp này tôi nghe là có nè, là hai thằng mà nó nhậu quá xỉn thì tối nó nằm đó, thì cái thằng này nó ngủ mà nó gãi quá trời gãi, sáng dậy thì nó nghe thằng kia nói này, nó mốt tao thề nó không uống rượu nữa. Gì đâu mà tự nhiên ngủ mà gãi hoài không có đã, còn kia nói tao không uống rượu nữa tại vì tự nhiên người chảy máu hả? Chỉ có một trường hợp đó là thằng này làm thằng kia chịu thôi.
Thầy kêu thầy cảm ơn thầy.